This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị đến với phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa ngày hôm nay, do chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Thời tiết hôm nay tại miền Nam California như thế nào, chị Mộng Lan?
Cảm ơn anh Khôi Nguyên và Mộng Lan. Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Hoàng Tính cùng anh Khôi Nguyên. Nam California ngày hôm nay thì nắng đã lên rất là sớm. Và ngày hôm nay dự báo một ngày cũng thời tiết cũng sẽ lên đến vào khoảng gần 100 độ. Những cái vùng mà đồi núi thung lũng thì có thể lên đến vào khoảng 103-104 độ. Ban đêm xuống thấp vào khoảng 69-70. Không biết là ở Dallas thì như thế nào, cho anh Hoàng Tiến?
Hoàng Tiến xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, cô Nguyên. Những nơi hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas của chúng tôi là 78 độ. Thưa quý vị, bầu trời có rất là nhiều mây với khoảng 80% cơ hội mưa, mà cho đến giờ phút này thì cũng chưa thấy những cái trận mưa lớn, thì chắc là từ đây cho đến chiều, thưa quý vị, 80 và 72 là nhiệt độ cao thấp trong cái khu vực Dallas Fort Worth trong ngày hôm nay. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Không biết là tại Houston trời có mưa giống như Dallas không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, hiện tại thì nhìn ra bên ngoài chúng tôi thấy thành phố Houston đã có một chút nắng le lói rồi, thưa quý vị. Từ sáng đến giờ đã có một số cơn mưa rải rác. Và nhiệt độ bên ngoài được ghi nhận hiện tại là 77 độ, lát nữa đây sẽ lên cao khoảng 87, và trời về đêm cũng giữ nguyên khoảng là 77 mà thôi. Cơ hội mưa từ bây giờ đến cuối ngày là khoảng 60% và sẽ giữ nguyên 60% cho ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Đến ngày thứ 7, trời bớt mưa đôi chút còn 20%, nhưng trở lại 60% cho ngày Chủ nhật mưa. Và trong những ngày này thì nhiệt độ cũng lên cao chỉ từ khoảng 87 đến 89, và xuống thấp là khoảng từ 77 đến 78. Nói chung, trời tại Houston vẫn còn mưa từ đây đến cuối tuần. Và thưa quý vị, đó là phần thời tiết của cả ba miền. Xin mời chị Mộng Lan với bản tin thế giới đầu tiên.
Cảm ơn anh cô Nguyên. Thưa quý thính giả, những chiến đấu cơ của Nga hôm nay đã cất cánh từ Iran để thực hiện những cuộc không kích ở Syria sang ngày thứ hai. Bộ Quốc phòng Nga loan báo là những cuộc không kích xuất phát từ căn cứ không quân Hamedan nhắm mục tiêu vào những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Đợt không kích đầu tiên hôm thứ Ba nhắm vào nhà nước Hồi giáo cũng như nhóm thánh chiến Jabhat al-Fateh Sham, trước đây gọi là mặt trận al-Nusra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói rằng những chuyến bay này có thể được xem như là một sự vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm việc mua bán hoặc chuyển giao chiến đấu cơ cho Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran là Ali Rajani ngày hôm nay cũng nhấn mạnh Iran vẫn chưa cho Nga một cơ sở vĩnh viễn trong lãnh thổ của mình. Nga vẫn đang tiến hành những cuộc không kích yểm trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng tính cho đến tuần này thì những chuyến bay đều xuất phát từ Syria hoặc từ Nga. Bay từ căn cứ không quân Hamedan thay vì căn cứ của Nga tại Moscow ở phía bắc của dãy Kharkiv giúp thu ngắn quãng đường từ gần 2.000 cây số xuống còn dưới 700 cây số. Chủ tịch Ban Quốc phòng của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Uzerov cho biết rằng quãng đường bay ngắn hơn sẽ tăng độ chính xác cho những cuộc không kích của Nga và cho phép phi công tránh được phi đạn đất đối không tân tiến trong kho vũ khí của phiến quân Syria. Xin mời Hoàng Tín.
Tình châu Á, Nhật Bản, Trung Cộng và Hàn Quốc đang thảo luận để mà tổ chức một cái cuộc họp cấp ngoại trưởng vào tuần tới, thưa quý vị. Nhật báo Tokyo Shimbun trong ngày hôm nay đã nhận định là cái sự kiện trên diễn ra trong cái bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh về biển Hoa Đông và biển Đông. Thông tin về cái cuộc họp trên dự trù tiến hành vào cuối tháng 8 ở Tokyo được một quan chức ngoại giao của Nhật Bản loan báo lần đầu tiên vào tháng 7 của năm 2016. Thế nhưng tuy nhiên vị quan chức này lại nhận định là cái cuộc gặp trên khó có thể diễn ra vào cái thời điểm hiện tại do căng thẳng giữa hai nước đang leo thang. Nhật báo Tokyo Shimbun đã cho biết là ba nước sẽ thu xếp để mà Cuộc họp này có thể diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 8 tại Tokyo. Buổi làm việc cấp bộ trưởng được hy vọng là sẽ thiết lập được cái cơ sở cho cái hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản, Trung Cộng và Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Tokyo vào năm nay. Và trích nguồn tin ngoại giao ẩn danh thì tờ Tokyo Shimbun này cho biết là có thể là cái sự kiện lực lượng hải cảnh Nhật Bản cứu ngư dân Trung Cộng vào tuần trước đã khiến cho Bắc Kinh quyết định cử Ngoại trưởng Vương Nghị đến Nhật Bản. Cuộc họp giữa ba ngoại trưởng và hội nghị thượng đỉnh sau cùng sau đó sẽ là những cái bước quan trọng để mà tìm ra một cái giải pháp cho các khủng hoảng trong vùng như là vấn đề phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên và chương trình hệ thống chống hỏa tiễn TSAAD. Thế nhưng tuy nhiên trả lời của hãng tin Reuters thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng như là Nhật Bản đã cho biết là chưa có cái gì gọi là cụ thể cả. Còn Trung Cộng thì không đưa ra bình luận. Quan hệ giữa Trung Cộng và Nhật Bản đã trở nên căng thẳng hơn trong tháng 8 này sau khi mà Bắc Kinh tăng cường cái số tàu hải cảnh cũng như là những cái tàu khác của cái chính phủ gần cái quần đảo Singapore điếu ngư đang có tranh chấp với Tokyo ở biển Hoa Đông. Mối quan hệ song phương cũng căng thẳng do Nhật Bản kêu gọi Trung Cộng là phải tuân thủ cái phán quyết vào hồi tháng 7 năm nay của tòa trọng tài thường trực La Hague về cái vụ kiện Biển Đông, trong khi mà Bắc Kinh thì vẫn cảnh báo Tokyo là không nên can thiệp vào cái hồ sơ này. Xin được mời Khương Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần tin có liên quan đến Syria thì trong ngày 12 tháng 8 vừa qua, lực lượng dân chủ Syria đã tuyên bố đánh bật nhóm ISIS ra khỏi thành phố Manjib và người dân từ các nơi trên Syria đã quay trở về thành phố này. Trong khi đó thì tờ USA Today ngày hôm nay 17 tháng 8 dẫn lời một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ giấu tên cho biết đó là kết quả từ một cuộc bao vây kéo dài của nhóm lực lượng dân chủ Syria. Và việc tái chiếm Manjib diễn ra thuận lợi trong 3 tháng, tập trung hỏa lực của lực lượng này. Tuy nhiên, trước đó, Hoa Kỳ và quân nổi dậy do chính quyền Washington hỗ trợ, lo ngại rằng nhóm ISIS sẽ dùng tàn quân và cả người dân để làm lá chắn sống. Nhằm tránh gây thiệt hại về nhân mạng, thì nhóm lực lượng dân chủ Syria và tổ chức ISIS đã đạt được một thỏa thuận. Theo đó, ISIS sẽ đầu hàng và giao nộp vũ khí. Đổi lại, những chiến binh của ISIS có thể rời khỏi Manjib một cách an toàn. Ngày 12 tháng 8 vừa qua thì các máy bay không người lái của Liên Quân đã thực hiện các cuộc giám sát từ 100 cho đến 200 tay súng ISIS rời khỏi khu vực này nhằm tránh cho việc tái hợp cũng như quay trở lại thành phố của những chiến binh này. Việc tái chiếm Manjib có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống ISIS vì đây là địa điểm mà tổ chức ISIS để đón các tay súng nước ngoài tới chiến đấu cho nhóm này tại cả Syria và Iraq. Và mục tiêu cuối cùng của Liên Quân là tiến thẳng vào Raqqa, vốn là hang ổ của ISIS. Mặc dù vậy, chuyện ISIS đầu hàng tại Manjib sẽ làm nhóm này mất uy tín, vốn lâu nay với những cuộc nổi tiếng với những cuộc đánh bom liều chết và chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, theo như một phân tích gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington cho rằng, quyết định rời Manjib của ISIS cũng chứng tỏ nhóm này một lần nữa rất có khả năng sẽ đưa ra những quyết định khác nguy hiểm hơn. Và bà cũng nhắc lại rằng, Hoa Kỳ không hề có những chỉ thị hoặc sự kiểm soát trực tiếp nào đối với lực lượng dân chủ Syria cũng như các lực lượng do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Trở lại với chị Mộng Lan.
Cảm ơn anh Khương Nguyên. Thưa quý khán giả, vẫn tin liên quan đến Syria, thì Liên Hiệp Quốc đang mở những cái cuộc điều tra với những cáo buộc cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng khí độc tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo. Bản tin hôm nay cho biết có ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng khí clo và nhiều người khác phải nhập viện với những triệu chứng như khó thở. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Syria hôm qua nói nếu nguồn tin này được xác nhận thì vụ tấn công bằng khí clo sẽ cấu thành một tội ác chiến tranh. Aleppo là nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt trong gần một tháng giữa lúc chính phủ Syria và phe nổi dậy đang giành quyền kiểm soát thành phố lớn hạng thứ nhì này của Syria. Các tổ chức nhân quyền nhận định rằng khu vực này cũng là nơi nguy hiểm nhất đối với thường dân. Ngoài việc mất hết nhà cửa do những cuộc không kích của chính phủ và bị kẹt giữa hai làn đạn, thì cư dân tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát còn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng khí độc. Các lực lượng chính phủ Syria được các chiến đấu cơ Nga yểm trợ đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược này ở miền Bắc Syria. Giới chức Liên Hợp Quốc hôm qua nói rằng một cuộc ngưng bắn kéo dài 3 tiếng đồng hồ do quân đội Nga đề nghị để phân phối phẩm vật cứu trợ là không đủ. Các giới chức này cho biết thêm công tác này cần ít nhất là 48 tiếng đồng hồ. Hôm qua, truyền hình Nga đã cho trình chiếu một đoàn xe nhân đạo tiến đến Aleppo và phân phối thực phẩm ở vùng ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, các nhà báo tường thuật rằng các xe vận tải chở thực phẩm và các vật phẩm khác đã không thể nào vào được thành phố vì các vụ không kích dữ dội xảy ra. Trở lại với Hoàng Tính.
Tình châu Á, Kính thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay 17 tháng 8 thì chính quyền của Hàn Quốc đã chính thức xác nhận vụ nhân vật số 2 của Sứ quán Bắc Triều Tiên tại Anh Quốc đào tẩu và cho biết nhân vật này đã cùng gia đình về tới Seoul. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã cho biết là ông Tha Young Ho là một nhà ngoại giao kỳ cựu và là tham tán công sứ của cơ quan đại diện ngoại giao Bắc Triều Tiên tại London đã cùng vợ với con trai về tới Seoul rồi. Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Yong Young Hee đã thông báo là họ đang được một cái sự bảo vệ của chính phủ và sẽ làm những cái thủ tục theo quy định với các cơ quan có thẩm quyền. Quan chức Hàn Quốc đã từ chối cho biết cái hành trình đào thoát của ông Thay này và gia đình với lý do là để bảo vệ những nước có liên quan. Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết lý do đào thoát của quan chức ngoại giao của Bình Nhưỡng là vì chán ghét cái chế độ Kim Jong-un, vì ngưỡng mộ cái thể chế tự do dân chủ của Hàn Quốc và vì tương lai của gia đình ông. Trước đó thì có nhiều nguồn tin báo chí cũng đã khẳng định là một tham tán của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại London đã bỏ trốn cùng gia đình. Nhật báo Hàn Quốc Yongyang còn trích dẫn một cái nguồn tin ẩn danh cho biết là nhà ngoại giao trên đã chuẩn bị một cách tỉ mỉ cho cái cuộc đào thoát của ông và hiện tại thì ông đang trên đường đến một nước thứ ba để xin tị nạn chính trị. Và cũng liên quan đến người Bắc Triều Tiên đào thoát thì trong ngày hôm qua thì chính phủ Hàn Quốc đã cho biết là sau khi điều tra, cơ quan tình báo của họ đã thả ra 13 người Bắc Triều Tiên, nhân viên của một quán ăn tại Trung Cộng đã chạy trốn sang Hàn Quốc vào hồi tháng 4 của năm nay. Trong cái vụ này thì mặc dù Seoul khẳng định là nhóm người trên tự ý đào thoát, thế nhưng Bình Nhưỡng là khẳng định họ đã bị tình báo Hàn Quốc bắt cóc, đồng thời yêu cầu miền Nam trả lại ngay lập tức những người trên đi về nước. Xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chuyển qua một phần tin có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay 17 tháng 8 đã công bố xác lệnh thả 38.000 tù nhân. Hành động này diễn ra sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7, khiến hàng chục ngàn người bị bắt giữ. Và xác lệnh này chỉ được áp dụng cho các phạm nhân phạm tội từ trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Có nghĩa là những người bị bắt sau vụ đảo chính ngày 15 tháng 7 sẽ không được xem xét. Xác lệnh cũng loại trừ những tội phạm giết người, bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục hoặc các tội chống phá chính quyền. Những tù nhân còn lại từ 2 năm tù trở xuống cũng sẽ được xem xét thả ra, nhưng sẽ có quá trình thử thách. Hơn nữa, những tù nhân đã thi hành được một nửa án tù cũng được xem xét, và trong quy định trước đây thì họ phải thi hành 2/3 án tù mới được xem xét. Và theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã nói, đây không phải là một cuộc ân xá, đồng thời tiết lộ có tổng cộng 214.000 tù nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi xác lệnh này chỉ áp dụng cho khoảng 93.000 tù nhân mà thôi. Việc thả tù nhân là một trong số nhiều xác lệnh được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ công bố vào ngày hôm nay. Một lệnh khác cho phép Tổng thống có quyền chọn lựa và bổ nhiệm các vị tham mưu trưởng của quân đội. Theo quy định trước đây, chỉ có người đứng đầu lục quân, hải quân và không quân thì mới có quyền bổ nhiệm những vị trí này. Một xác lệnh khác nữa cũng đã được chỉ thị đưa ra là cách chức 2.360 cảnh sát, hơn 100 quân nhân và 196 nhân viên tại Cơ quan Kỹ thuật Truyền thông và Thông tin của Thổ Nhĩ Kỳ là PTK. Sau cuộc đảo chính bất thành đã làm ít nhất 240 người thiệt mạng và gần 2.200 người bị thương vào ngày 15 tháng 7. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và trong thời gian này, chính phủ có quyền ban hành các đạo luật mà không cần phải tuân theo các quy định thường lệ và các luật sau đó sẽ được trình lên quốc hội phê chuẩn. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin Thế giới ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với...
Em muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery. Hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt nước mía thơm ngon độc đáo Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Saigon Mall Garden. Xin trân trọng kính mời.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó, gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha, hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
Cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo. Hãy đến với công ty God Vista. God Vista, bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng.
Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599 1-888-589-6599
1-888-589-6599 Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại chà lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sống, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145
972-272-3145 Tân Bừng kỷ niệm 8 năm thành lập, khắp 10 chi nhánh Teletron đại hạ giá từ 10 đến 80% off với nhiều quà tặng, trả góp đến 60 tháng không tiền lời.
Sony 4PIN 268 đồng, SPR 4K 55 inch siêu mỏng chỉ 888 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc chỉ 698 đồng, cặp máy giặt máy sấy chỉ 598 đồng.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền lời. Nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Maniflex 100% Italy, chữa trị đau lưng chỉ 2.999 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng.
Sofa da Made in Italy chỉ 4.699 đồng. Bàn ăn giường ngủ Italy 35% off tặng TV. Karaoke Pose máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng. Tặng nồi thủy tinh của Pháp. Chảo 3D Korea. Nồi cơm điện Japan 15% off.
Shampoo dược thảo Hàn Quốc chống rụng tóc 3 chai 40 đồng. Nồi Smart Cook đa năng bớt 150 đồng. Ghế Cozia Massage kiểu Thái 3.999 đồng. Tặng quà 500 đồng.
Telephone trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999 972-660-8999
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này, anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570
214-923-6570. Sài Gòn Radio.
Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của cả hai đài. Và sau đây mời quý vị trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Và chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Bộc Lan trình bày.
Xin thưa với quý khán giả là gia đình nằm mấy khô ở Washington DC đang trong cơn khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng này trầm trọng đến mức trong vài tháng qua thì Metro DC đã làm cho nhiều người đi xe điện ngầm phải di chuyển bằng những phương tiện khác vì xe không hoạt động cả một ngày để đánh giá lại việc bảo trì khẩn cấp toàn bộ hệ thống. Tổng giám đốc vừa mới được bổ nhiệm của Metro DC loan báo một chương trình có tên là Safe Track, cắt ngắn một số đường xe điện ngầm để chặn đứng những vi phạm nghiêm trọng về an toàn. Tổng giám đốc Metro Paul J. Witherfield loan báo chương trình Safe Track, một kế hoạch bảo trì tích cực đối với hệ thống Metro. Cũng nên ghi nhận là văn phòng tổng giám đốc Metro từ chối những yêu cầu phỏng vấn liên tục của giới truyền thông. Twitter của hàng chục ngàn công dân nhà báo đã nêu lên những cơn ác mộng khi phải đi Metro, hết vụ này đến vụ khác, việc giảm thiểu các dịch vụ và nghiêm trọng hơn cả là những tai nạn đã làm cho 14 người thiệt mạng. Hệ thống xe điện ngầm ở Washington DC do thẩm quyền chuyên chở công cộng khu vực thủ đô Washington, viết tắt là WMATA, tức là WMATA điều hành, có kế hoạch sửa chữa tất cả cùng một lúc. Đây là một hệ thống hai đường rầy, chỉ có hai đường rầy thay vì bốn đường rầy như những hệ thống khác, cho nên khó hơn trong công tác bảo trì hay kéo một xe hư ra khỏi đường rầy mà không gây gián đoạn lớn trong hoạt động hàng ngày. Hệ thống được thiết kế không có một nguồn tài trợ nhiệt tâm nào. WMATA là một tập hợp các đại diện của Washington DC, Virginia và Maryland. Những đại diện này phải đi xin sỏ Quốc hội để được tài trợ. Quốc hội có thể không hài lòng, đặc biệt là sau nhiều vụ bị hư hỏng trong hệ thống và một phút trình tai hại của cơ quan chuyển vận liên bang khiển trách WMATA vì đã thất bại trong việc thực thi những biện pháp an toàn chính. Trở lại với Hoàng Tính.
Từ một góc độ nào đó, lĩnh vực bán lẻ trong khỏe mạnh ra, Mặc dù chỉ trong tuần qua, Macy đã tuyên bố là đóng cửa 14% những cái cửa hàng của mình, Nordstrom cũng như là Kohl's đã báo cáo là doanh thu giảm, cũng như là JCPenney phúc trình lỗ lã thêm nữa. Thế nhưng nhìn qua một cái lăng kính khác, thì đặc biệt qua cái lăng kính của cửa hàng bán lẻ TJ Maxx Company, thì thế giới bán lẻ có vẻ ít bị thiếu máu hơn. Vào sáng ngày hôm qua, sáng thứ ba, thì TJ Maxx Company cũng đã tuyên bố là họ tiếp tục lời và vẫn hoạt động trong cái hệ thống bán lẻ, và những cái cửa hàng trong cái hệ thống của họ như là TJ Maxx, Marshall cũng như là Home Goods đều báo cáo là doanh thu tăng 7% cho tới 7 tỷ 8 đô la trong các thương vụ so với cùng kỳ này năm ngoái. Thưa quý vị, đó là bản tin kinh tế. Xin mời anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong một hành động đáng chú ý được CNN đưa ra, thì ứng cử viên tranh cử cho vị trí tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, vào ngày hôm nay đã sa thải toàn bộ ban lãnh đạo hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi chưa đầy 3 tháng nữa là người dân trên cả nước sẽ quyết định bỏ phiếu bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp. Ông Donald Trump đã thuê Stephen Bannon, một nhà quản lý hàng đầu tại website tin tức bảo thủ Breitbart, làm giám đốc điều hành chiến dịch tranh cử, cũng như đưa chuyên gia thăm dò ý kiến cử tri Kellyanne Conway lên làm người quản lý chiến dịch tranh cử. Và theo ông, đây là những người rất có năng lực và đủ điều kiện, rất thích giành chiến thắng và biết làm cách nào để giành chiến thắng. Ủy ban vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết, vị trí của ông Bannon sẽ liên quan đến việc giám sát các nhân viên và những kế hoạch vận động tranh cử lớn, trong khi bà Conway sẽ tập trung vào việc quảng bá thông điệp và thường xuyên đi vận động với ông Trump. Và ông Trump cũng cho biết những quyết định này không ảnh hưởng đến vai trò của ông Paul Manafort, người đã điều hành chiến dịch vận động tranh cử kể từ khi ông Trump sa thải cựu quản lý chiến dịch là Corey Lewandowski vào tháng 6. Ông Manafort đã bị báo chí chú ý trong những ngày gần đây vì những mối quan hệ của ông với cựu tổng thống thân Nga của chính quyền Ukraine là Viktor Yanukovych, người bị trút phế vào năm 2014. Và quyết định cải tổ ban lãnh đạo vào ngày hôm nay được đưa ra sau khi tờ The New York Times đưa tin về sự tồn tại của những sổ sách bí mật ở Ukraine cho thấy 12 triệu 700 ngàn Mỹ Kim đã được chuyển vào tài khoản của ông Manafort, và ông này đã phủ nhận những khoản thanh toán ngoài sổ sách cho công việc của ông tại Ukraine và gọi những cáo buộc này là vô căn cứ, ngớ ngẩn và phi lý. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Mến chúc tất cả quý thính giả, chị Mộng Lan, anh Hoàng Tính một buổi trưa ngon miệng, và xin hẹn lại chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả, anh Khôn Nguyên cùng anh Hoàng Tính.
Chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và Hoàng Tính xin chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Tưng bừng kỷ niệm 8 năm thành lập, khắp 10 chi nhánh Teletron đại hạ giá từ 10 đến 80% off với nhiều quà tặng, trả góp đến 60 tháng không tiền lời.
Sony 4PN 268 đồng, XPR 4K 55 inch siêu mỏng chỉ 888 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc chỉ 698 đồng, cặp máy giặt máy sấy chỉ 598 đồng.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền lời. Nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Maniflex 100% Italy, chữa trị đau lưng chỉ 2.999 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng.
Sofa da Made in Italy chỉ 4.699 đồng, bàn ăn giường ngủ Italy 35% off tặng TV, karaoke bowls, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng tặng nồi thủy tinh của Pháp, chảo 3D Korea, nồi cơm điện Japan 15% off.
Shampoo dược thảo Hàn Quốc chống rụng tóc 3 chai 40 đồng, nồi Smart Cook đa năng bớt 150 đồng, ghế Cozia Massage kiểu Thái 3.999 đồng, tặng quà 500 đồng.
Teletron trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999, 972-660-8999.